Tôi xin phép được hỏi tiếp câu thứ ba. Thưa ban giải đáp, trời Tứ Thiên Vương vừa ủng hộ vị Phật lập đạo, dạy thiền tông để giúp các tánh Phật giác ngộ và giải thoát, vừa phân công nhiệm vụ cho chúa chủ và chúa mẫu lập ra bảy ban để giữ các tánh Phật luân hồi ở tam giới. Tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy? Việc phổ biến thiền tông muốn thành công thì phải như thế nào ạ?
Ở đây không có sự mâu thuẫn nào cả. Vì sao? Vì ở cái trái đất này, phần âm là tối, phần dương là sáng, tức là có tối có sáng. Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương làm chủ địa giới mới đề nghị với 6 vị thần thánh tiên chủ và thần thánh tiên mẫu quản lý trái đất, cũng như quản lý thân và tánh của con người, phần dương, tức cái phần sáng. Nhị vị thần chủ và thần mẫu thì lập ra ban thần thừa hành theo quản lý và trợ giúp cho thân và tánh người, cho kim thân Phật siêu nhỏ mượn để tìm hạt công đức, để sống một cách kiên cường, không khiếp nhược. Nhị vị thánh chủ và thánh mẫu thì lập ra ban thánh thừa hành theo trợ giúp thân và tánh người, cho kim thân Phật siêu nhỏ mượn để tìm hạt công đức, để phải sống đúng với tư cách của một con người có nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhị vị tiên chủ và tiên mẫu thì lập ra ban tiên thừa hành theo trợ giúp thân và tánh người, cho kim thân Phật siêu nhỏ mượn để tìm hạt công đức, để sống an nhàn nhưng có trí tuệ thật sáng suốt. Còn hai vị chúa chủ và chúa mẫu quản lý trái đất, cũng như quản lý thân và tánh của con người, phần âm, tức là cái phần tối, thì lập ra ba cái đạo âm. Đó là ba đạo hiển linh, tình thương và bác ái. Vì ba cái đạo âm này lập ra trong ban đêm để tìm hiểu, cũng gọi là để tu, nên cực kỳ khó kiểm soát những cái vị cô hồn, luôn luôn lúc nào cũng rình rập để chiếm lấy ba cái đạo này. Những vị cô hồn bày ra đủ thứ chuyện để lừa đảo những người không hiểu tổ chức của thế giới này, để lấy tiền của những người này, những người mà tu theo ba cái đạo âm này. Những người mà lợi dụng các đạo âm, tức đạo tu trong bóng tối, để lừa đảo những người mê muội, lấy tiền của những người này. Những vị cô hồn thì nhập xác người có tần số điện âm nhiều, lợi dụng các đạo âm để xưng đủ thứ danh, cũng để có danh và có tiền. Các cái dạng người này thì tìm đủ mọi cách để triệt phá hay dẹp bỏ cho bằng được cái pháp môn giải thoát này. Và khi pháp môn giải thoát của một vị Phật được cho công bố ra thì sẽ làm đảo lộn tất cả các đạo âm. Chính vì vậy mà cái vị chúa mẫu mới nói, khi pháp môn giải thoát mà được cho công bố ra, nếu mà có quá nhiều người tu theo pháp môn này thì tức khắc pháp môn thứ bảy là pháp môn phá thiền tông sẽ được thành lập ngay. Phần này thì nhị vị chúa chủ và chúa mẫu chịu trách nhiệm lập ra ba cái đạo âm, có hứa với vị chúa trời Tứ Thiên Vương chủ của địa giới này như sau. Khi mà pháp môn thiền tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho công bố ra, nếu mà có quá nhiều người thực hiện theo pháp môn này thì tức khắc ban thứ bảy của chúa chủ và chúa mẫu chúng tôi sẽ cho hoạt động ngay, để ngăn cản bớt những người thực hành theo các môn thiền tông này. Đây là cái thuật của nhị vị chúa chủ và chúa mẫu lập ra ban thứ bảy này. Để chi? Để chỉ điểm cho những vị thần kim cang biết những kẻ nào ăn cắp pháp môn thiền tông này, để vị thần kim cang đánh chết hay làm cho kẻ này phải bị tán gia bại sản, hoặc là chỉ điểm cho vị thần kim cang biết những cái kẻ mà vì ham tiền mà làm mướn cho những người có tiền núp ở trong bóng tối để triệt tiêu pháp môn thiền tông học này, thì vị thần kim cang sẽ đánh cho cái kẻ này chết hoặc là phải bị tán gia bại sản, vân vân. Cái ban thứ bảy này của nhị vị chúa chủ và chúa mẫu lập ra với danh nghĩa là phá thiền tông, chứ thực sự là chỉ điểm cho các vị thần kim cang thực hiện nhiệm vụ của mình là gìn giữ pháp môn thiền tông học này. Vì vậy, khi pháp môn thiền tông được cho công bố ra, có nhiều kẻ ngăn cấm, ăn cắp, cướp lấy hoặc triệt tiêu pháp môn thiền tông đều phải bị tán gia bại sản hoặc là bị thần kim cang đánh chết. Xin mời cháu đặt câu hỏi tiếp.